Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thu Trang và Hoàng Sang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2021, có những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 5 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cho phép bán căn hộ rộng từ 25m². Những tín hiệu tích cực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh. Liên kết các sàn thương mại điện tử, đa dạng kênh tiêu thụ hàng Việt. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý.
Từ hôm nay, các tỉnh bắt đầu thu hoạch vải thiều chính vụ với khoảng 180.000 tấn. Thị trường nội địa sẽ tiêu thụ khoảng 70%. Chợ đầu mối, chợ truyền thống, nhất là khu vực miền Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh được coi là trọng tâm của đợt tiêu thụ quả vải thiều thời gian này. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang căng mình ra để bảo vệ được các chợ đầu mối không bị Covid xâm nhập và làm gây đến cái hiện tượng đóng cửa. Các cái chợ đầu mối lớn mà ăn hàng quả vải như là Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền thì hiện nay đang được các lực lượng của các ngành bảo vệ tốt nhất, yêu cầu các tiểu thương trong chợ áp dụng quy định phòng chống dịch tốt nhất.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các chi nhánh và các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí cho vay mới. Các ngân hàng thương mại được khuyến nghị cắt giảm tối đa chi phí, tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, yêu cầu công khai mức lãi suất và các biện pháp hỗ trợ.
Liên quan tới các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác động từ COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 42, Nghị quyết 154, Nghị quyết 15 và Quyết định 32 của Chính phủ. Tính đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, Chính phủ đã thực hiện hỗ trợ bằng tiền mặt cho hơn 14,4 triệu trường hợp với tổng kinh phí hơn 32.694 tỷ đồng.
Trong khi đó, bất chấp những tác động của đại dịch, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước có đơn hàng tăng tới 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở nhiều doanh nghiệp, giá thành sản phẩm tại các đơn hàng còn nhích hơn, tương đương thời điểm trước khi dịch bùng phát. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam thông tin cụ thể.
Hiện nay thì đơn hàng của đại đa số các đơn vị thì đã ký đến tháng 7, tháng 8. Nhiều đơn vị thì có đơn hàng hết quý 3, thậm chí là quý 4. Và chính vì thế thì lúc này việc được tổ chức sản xuất một cách ổn định, có năng suất cao, đảm bảo thời gian giao hàng cho khách hàng lại trở thành cái ưu tiên số 1 của tất cả các doanh nghiệp.
Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Đáng nói, toàn ngành đang gặp trở ngại do thiếu nhân lực, không chỉ bởi tác động của đại dịch, mức lương thấp, thời gian làm việc kéo dài và môi trường làm việc chưa tốt là nguyên nhân dịch chuyển lao động khỏi ngành. Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bồi thường đơn hàng nếu không khắc phục bất cập này.
Sau khi quan sát và phân tích tình hình, các chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định hai đối tác Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng dựa vào xuất khẩu chế tạo của Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các biện pháp tài khóa, tiền tệ cũng là động lực quan trọng. Mức độ tăng trưởng của Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào khả năng chuyển đổi số và cần sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân.
Trên quy mô toàn cầu, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 5,6% cả năm nay thay vì mức 4,1% được công bố hồi tháng 1. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1973 do chương trình tiêm chủng COVID được thúc đẩy, cộng hưởng các biện pháp kích thích kinh tế ở các nước giàu. Trong đó, Mỹ sẽ có thể tăng trưởng 6,8%, Trung Quốc 8,5%, 19 quốc gia sử dụng đồng euro đạt mức tăng trung 4,2%.
Trở lại với thị trường Việt Nam, ở lĩnh vực bất động sản, tập đoàn Savin cho rằng nguồn cung nhà ở, thương mại, văn phòng, bán lẻ đang bị hạn chế. Phân khúc bất động sản công nghiệp đang được các nhà đầu tư săn đón. Đây cũng chính là nguyên nhân chi phí thuê bất động sản công nghiệp leo thang. 2021 sẽ là năm bội thu của những nhà đầu tư bất động sản công nghiệp có sẵn quỹ đất trong tay.
Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 03 nêu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 tới. Trong đó, nội dung được quan tâm là yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc quy định căn hộ chung cư phải có diện tích tối thiểu là 25m², có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
Cái việc mà cho phép các căn hộ 25m², nó phải đi đôi với cái việc phân bổ cái quy mô dân số quy định đối với một cái dự án bất động sản. Loại căn hộ này nên phát triển ở khu vực quận ven hoặc là huyện ngoại thành. thì điều đó nó sẽ thích hợp.
Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa tháng này, thành phố sẽ triển khai thử nghiệm hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển tự động, áp dụng hệ thống thu phí điện tử 24/7 của các ngân hàng thương mại hoặc là ví điện tử. Dự kiến sau khi triển khai, thành phố sẽ thu được hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia mới công bố báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 2020. Sản lượng khai thác dầu là điểm sáng. Cụ thể, tháng 5, toàn ngành khai thác dầu vượt 18% kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính 5 tháng qua cũng đạt vượt kết quả với mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa thông tin, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 03/2021 nêu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7. Trong đó, một nội dung đáng quan tâm là yêu cầu về quy hoạch kiến trúc quy định căn hộ chung cư phải có diện tích tối thiểu là 25m², có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia và người dân đều đã lên tiếng phản hồi, kiến nghị về vấn đề này. Xin mời quý vị nghe phản ánh cụ thể từ phóng viên Duy Phương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo thông tư 03/2021 của Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở thương mại phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m², không vượt quá 25% tổng số căn hộ của dự án. Căn hộ phải được chiếu sáng tự nhiên, nếu căn hộ có từ 2 phòng trở lên thì cho phép một phòng ở không có chiếu sáng tự nhiên. Phòng ngủ phải thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên, diện tích sử dụng không nhỏ hơn 9m². Bộ Xây dựng cũng cho phép căn hộ lưu trú và văn phòng kết hợp lưu trú đều có diện tích sử dụng không nhỏ hơn 25m². Riêng văn phòng kết hợp lưu trú thì diện tích khu vực làm việc tối thiểu 9m² và không bố trí bếp. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã 10 năm, chị Trần Thị Mai Hương, nhân viên văn phòng tại quận 1, vẫn đang thuê trọ với mức giá đắt đỏ. Thu nhập từ công việc hiện tại ở mức trung bình, rất khó để chị Hương mua được một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu như mà căn hộ mà quá lớn, giá cao thì chúng tôi không thể sở hữu được. Có cái chuyện mà căn hộ nó nhỏ, tầm cỡ 25m² mà mình có đủ tiền để mình mua thì tất nhiên là mình vẫn ủng hộ cái việc là có những cái căn hộ nhỏ như thế. Việc mà các chủ đầu tư ấy mà xây dựng thêm các cái căn hộ có diện tích nhỏ ở trong dự án của họ ấy, thì như thế thì sẽ được rất là nhiều người ủng hộ.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Đào, Tổng Giám đốc Công ty Việt Home cho biết sẽ xây dựng loại hình căn hộ 25m² vì thực tế người dân có nhu cầu. Quan trọng là chất lượng xây dựng, thiết kế căn hộ đảm bảo điều kiện sống tốt, cũng như dự án có đầy đủ các tiện ích tiêu chuẩn.
Quan trọng nhất ở đây đó là phải hài hòa giữa cái thiết kế tổng quan và cái thiết kế cơ sở, nó phải hài hòa với nhau. Nếu như chúng ta thực hiện được thì chúng ta mới giải quyết được cái việc mà không biến nó thành một khu ổ chuột. Chứ còn nếu mà chúng ta mà chỉ làm cái căn hộ không, không có không gian bên dưới thì cuộc sở thì nó sẽ trở nên tù túng.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Việt Nam cho rằng cần phải xem xét hướng dẫn cụ thể hơn là các dự án nên xây khu vực ngoài trung tâm đô thị cũng như tính toán kỹ về tổng thể quy hoạch phân bố dân cư và vấn đề quản lý dân cư trong quá trình ở. Ngoài ra, một yếu tố nữa cũng cần quan tâm là việc thiết kế thông minh để phù hợp với không gian nhỏ.
Nên có một cái nghiên cứu và thiết kế về nội thất của cái căn hộ 25m² ở trên thế giới. Thì người ta coi căn hộ ấy là một thiết kế rất là thông minh. Người ta làm thế nào để cái nơi tiếp khách vừa là cái chỗ ngủ người ta.
Việc Bộ Xây dựng cho phép loại hình căn hộ diện tích nhỏ 25m² có thể xem là một lời giải cho bài toán nhà ở. Tuy nhiên, với những đô thị đặc thù như thành phố Hồ Chí Minh, cần có hướng dẫn rõ ràng cụ thể hơn hoặc giao thẩm quyền cho địa phương quyết định để tránh xảy ra những bất cập.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh COVID-19 tác động đa chiều, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đe dọa đứt gãy chuỗi cung ứng. Cơ quan thống kê công bố những chỉ số kinh tế 5 tháng đầu năm với nhiều điểm sáng, sản xuất công nghiệp tăng, vốn đầu tư từ ngân sách tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Vốn thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng tăng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng, chỉ số giá tiêu dùng tăng nhưng vẫn ở mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Đó được coi là động lực cho nền kinh tế trong giai đoạn tới. Quan trọng động lực nào cần được nhận diện và thúc đẩy mạnh mẽ trong bối cảnh chúng ta chưa thể xác định điểm dừng của đại dịch. Chúng tôi góp một góc nhìn qua phân tích nhận định của các chuyên gia doanh nhân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cách đây 2 tháng, ngay sau khi có số liệu thống kê tình hình kinh tế quý 1 với GDP ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ 2020, các chuyên gia khuyến nghị nỗ lực kéo giảm sự lây lan của dịch bệnh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý nhà nước là những giải pháp cần tiếp tục quan tâm, đặc biệt từ cấp địa phương, trên tinh thần tôn trọng các xu thế mới, tôn trọng thị trường nhiều hơn và đặt người dân vào trung tâm. Có như vậy, kinh tế đất nước mới sớm phục hồi và phục hồi bền vững sau đại dịch. Điều này có dần hiện hữu trong thực tế hay không khi mà đợt dịch thứ tư bất ngờ bùng phát, đánh thẳng vào một số mắt xích quan trọng của nền kinh tế? Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng
những cái nhận định này cho đến thời điểm hiện nay là vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp so với những năm trước, thu chi ngân sách, cán cân thương mại, cán cân thanh toán, dự trữ ngoại tệ và một số những cái chỉ số cân đối lớn về kinh tế vĩ mô chúng ta vẫn duy trì được. Khẳng định một điều, chúng ta không chế được dịch bệnh trong vòng 4 tháng đầu năm đã có tác động rất lớn đối với việc phục hồi kinh tế. Điều này cũng cho thấy là nền kinh tế của Việt Nam sức chống chọi lớn hơn, linh hoạt hơn. Chúng ta cần phải tiếp tục những cái nỗ lực để kích thích cái sự tăng trưởng.
Khẳng định nỗ lực từ tầm vĩ mô cùng khả năng thích ứng với tình hình thực tiễn đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực cho toàn nền kinh tế giai đoạn tới. Chuyên gia này cũng quan tâm, lo ngại nguy cơ mất cân đối vĩ mô và tăng lạm phát khi giá cả một số mặt hàng tiêu dùng và nguyên nhân vật liệu vẫn thay đổi theo chiều hướng tăng. Theo quy luật thông thường, điều này sẽ tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của giới doanh nhân doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề và tác động thay đổi kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Chưa kể, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa cũng còn ít dư địa sau khi dốc lực cho các hoạt động phòng chống dịch. Đồng thuận quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế tài chính ngân hàng khẳng định.
Từ đây đến cuối năm, tình hình sẽ đi về đâu thì đây là một cái điều rất khó lường. Chúng ta vẫn còn thế mạnh trong xuất khẩu, tại vì rất nhiều những thị trường trên thế giới hiện tại đang bị tác động bởi dịch bệnh. Nhưng mà cái nhu cầu về hàng hóa, đặc biệt là những hàng nông sản, những hàng tiêu dùng còn cao. Mà chúng ta mạnh cái mặt đó, chúng ta phải phát triển trong những tháng tới. Tuy nhiên, thời điểm này kiểm soát được dịch bệnh thì nền kinh tế mới có thể phục hồi được.
Không kiểm soát được dịch bệnh, tình hình sẽ không thể xoay chuyển theo chiều hướng tích cực hơn. Đó là quan điểm chung trong nhiều chuyên gia kinh tế ở thời điểm này. Từ góc độ doanh nhân doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hancom, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhìn nhận.
Về lâu dài, dịch Covid nó không chỉ dừng ở đây và những cái mà chúng ta đã thắng lợi trong năm qua hoặc trong năm tháng vừa rồi chưa chắc đã phải là cái bài học cho cái thời gian tới. Thành ra là khi chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu phát triển kinh tế Việt Nam thế, đấy là một dấu hiệu đáng mừng. Nhưng mà cũng kỳ vọng chúng ta phải duy trì cái nhịp ấy. Tại vì chỉ cần chúng ta phòng chống dịch không tốt, các cái hệ lụy khác nó sẽ nảy sinh. Và cái ứng phó thì bao giờ nó cũng mệt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta nhìn thấy xa từ trước và chúng ta ngăn chặn. Đấy là suy nghĩ của giới doanh nhân. Nhưng mà tất nhiên cho đến bây giờ thì đang rất là hài lòng, rất là tin tưởng vào cái cách làm của chính phủ. Thì mong rằng là xã hội cùng vào cuộc, chúng ta ngăn chặn được đấy thì kinh tế chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ở cái giai đoạn tới.
Không đơn thuần nhìn nhận động lực từ con số thống kê, trong bối cảnh nguồn lực không dư giả, khó khăn bộn bề do dịch bệnh gây ra, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, niềm tin cùng sự nỗ lực trong doanh nhân doanh nghiệp và sự đồng thuận trong giới chuyên gia cùng người dân chính là tín hiệu cộng hưởng, là động lực cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn đầy khó khăn phía trước. Nhìn nhận khách quan về những giải pháp đang được đốc thúc triển khai nhằm hỗ trợ nền kinh tế ngay từ cấp bộ, ngành, tỉnh, thành, nhiều chuyên gia cho rằng không nên triển khai hỗ trợ đồng loạt, cần khoanh vùng, xác định rõ những thành phần đối tượng cần được hỗ trợ. Đó là người lao động và các doanh nghiệp, nhưng nên là những doanh nghiệp đang duy trì được hoạt động, đang tạo ra việc làm và góp phần đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, hoạt động giao thương trực tuyến và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ ở nhiều nơi, mang lại hiệu quả, lợi ích thực tế cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn cho GDP. Đáng chú ý, không chỉ tận dụng những thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân và thị trường để tăng doanh thu lợi nhuận, sớm chiếm lĩnh thị phần thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp còn liên kết với nhau thiết thực hỗ trợ quảng bá tiêu thụ hàng Việt toàn cầu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu dòng thông tin này.
Năm nay là năm đầu tiên vải thiều Bắc Giang được tổ chức phân phối bài bản trên cả 6 sàn thương mại điện tử lớn ở Việt Nam qua gian hàng Việt trực tuyến được điều phối bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Lần đầu tiên cụm từ vải thiều Bắc Giang nhuộm đỏ các sàn thương mại điện tử thể hiện sự chung tay của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này và cộng đồng trong việc cùng với các địa phương, các hợp tác xã trồng vải ở Bắc Giang phân phối sản phẩm vải thiều trên môi trường trực tuyến. Đáng chú ý, ngay từ trước khi diễn ra lễ hội vải thiều vào hôm 8 tháng 6 năm nay, các sàn thương mại điện tử này đã đồng loạt mở bán vải thiều với nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ người nông dân thúc đẩy tiêu thụ tích cực loại mặt hàng này.
Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với bà con nông dân để tiếp cận với cái công nghệ mới. Bà con nông dân tiếp livestream bán hàng. Cái thời gian đầu ấy thì bà con rất là e ngại vì thương mại điện tử nó rất là mới mẻ. Qua một số cái đợt xúc tiến thành công cộng với lại các cái truyền thông trên báo đài thì hiện nay bà con đã tin tưởng vào kênh mới mẻ này.
Khi mà mình giúp bà con nông dân chuyển đổi số thì thông thường là còn gặp cái trở ngại về mặt tâm lý. Để giải quyết thì mình cần phải đồng hành, làm cùng, làm hộ. Sau khi người ta thấy cái hiệu quả hơn, bán được giá cao hơn, người ta sẽ đầu tư vào cho sản xuất, nâng cao chất lượng, nâng cao thương hiệu, cũng như người thay đổi về phương thức kinh doanh.
Chỉ tính đến hết ngày 7 tháng 6, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được tới 53.000 tấn vải thiều ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, thương mại điện tử góp phần quan trọng trong quảng bá sản phẩm này.
Việc Bắc Giang cũng như một số địa phương của Việt Nam có những sản phẩm nông sản đặc trưng đã chủ động phối hợp áp dụng phương thức kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mới là một hướng đi đúng, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề rất sáng tạo, phù hợp và hiệu quả trong bối cảnh Covid-19 bùng phát cục bộ ở một vài nơi, và mong rằng không chỉ trái vải thiều mà còn nhiều sản phẩm khác cũng cần được áp dụng giải pháp tương tự để hiệu quả kinh doanh được.
Câu chuyện các sàn thương mại điện tử hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân chỉ là một ví dụ cho thấy tầm quan trọng của hoạt động giao thương trực tuyến và chuyển đổi số trong bối cảnh kinh tế mới. Tính hiệu quả của hoạt động này sẽ còn được thể hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi đại diện các doanh nghiệp thương mại điện tử khẳng định họ không chỉ tận dụng những thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân và thị trường để tăng doanh thu lợi nhuận, sớm chiếm lĩnh thị phần thương mại điện tử mà còn liên kết với nhau, thiết thực hỗ trợ quảng bá tiêu thụ hàng Việt toàn cầu. Ông Trần Trung Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, đơn vị hỗ trợ bà con nông dân ở cả hai khía cạnh logistics và quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, đại diện các sàn Lazada, Shopee, Tiki, Postmart, Sendor khẳng định.
Với sự chung tay góp sức cùng quốc gia thúc đẩy chuyển đổi số, các doanh nghiệp thương mại điện tử chúng tôi đã và đang nỗ lực mọi mặt từ việc xây dựng thị trường có tính cạnh tranh đến việc kết hợp tăng mạnh cái ngành phân phối giá trị. Và điều kỳ lạ, thông thường thì các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cung cấp trong các đơn vị cùng ngành thường là cạnh tranh nhau, nhưng trong chương trình này thì các doanh nghiệp lại bắt tay nhau. Đây thể hiện là sự lôi cuốn và chúng ta cần có một tiêu dùng trong vai trò nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam. Chúng tôi cam kết đồng hành sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, công nghệ để tìm các giải pháp phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng và xuất khẩu ra nước ngoài.
Theo các chuyên gia, thương mại điện tử là một ngành kinh tế mới, sẽ thịnh hành và phát triển bứt phá trong giai đoạn tới, xứng tầm với kỳ vọng là một lĩnh vực tiên phong của kinh tế số trong tương lai. Điều đó có nghĩa mỗi doanh nghiệp, từng cá nhân có những ưu tiên sáng tạo và đầu tư cho hoạt động này, họ hoàn toàn có khả năng chiếm lĩnh thị phần và phát triển vượt bậc. Đây là lý do rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đang dốc sức trong cuộc đua ở lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, việc các doanh nghiệp đang liên kết, thiết thực hỗ trợ quảng bá tiêu thụ hàng Việt trong cả nước và trên quy mô toàn cầu là hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Các doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh hàng Việt nên tranh thủ thời cơ để xúc tiến tiêu thụ và quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình trên chính hệ sinh thái thương mại điện tử nước nhà.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thời lượng dành cho Dòng chảy kinh tế hôm nay tới đây cũng kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế Ban Thời sự VOV1 phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vov1.vov.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.